Chúa cho chúng ta một năm qua, cho mọi điều được tươi mới trong năm nay.
Xin dâng lên Chúa Cha. đồ chi khó cho Ngài. Chúa Xuân, Chúa Xuân, thiên nhiên quá xinh tươi. Chúa Xuân, Chúa Xuân, gieo hơi ấm tình người. Chúa Xuân, Chúa Xuân, đem tươi mới cho đời. Dâng lên Chúa trái tim này, dâng lên đến cuộc đời.
Lời Chúa trong sách Châm Ngôn đoạn 1 từ câu 1 đến câu 11, Truyền Đạo đoạn 1 từ câu 1 đến câu 11 và câu 16 đến câu 18, sách Truyền Đạo. Lời của giảng sư, con của David, vua ở Jerusalem, vô nghĩa của mọi vô nghĩa, giảng sư nói, vô nghĩa của mọi vô nghĩa, tất cả chỉ là vô nghĩa. Một người làm lụng vất vả cả đời, để rồi sẽ được gì dưới ánh mặt trời? Thế hệ này qua đi, thế hệ khác đến, nhưng trái đất vẫn còn mãi mãi. Mặt trời mọc lên, mặt trời lặn xuống, vội vàng đi đến chỗ nó, để rồi mọc lên trở lại. Gió thổi về hướng nam, rồi vòng lên hướng bắc. Gió tiếp tục bay lòng vòng, đảo tới, đảo lui, rồi lại vòng về luồng cũ. Tất cả các sông đều đổ vào biển,
nhưng biển không bao giờ đầy. Nước trở về các dòng sông, rồi lại tiếp tục đổ ra biển. Mọi việc trở nên mệt mỏi, chán chường. Con người không thể nói sao cho hết. Con mắt nhìn mãi, nhưng thấy vẫn không đủ. Tai nghe biết bao nhiêu, nhưng ghi nhận vẫn chưa đầy. Những gì đã có là những gì sẽ có. Những gì đã được làm là những gì sẽ được làm. Chẳng có gì mới mẻ dưới ánh mặt trời. Có điều gì mà người ta nói, hãy xem, có cái này mới chăng? Nó đã có rồi, có từ thời xưa, trước khi chúng ta sinh ra. Những người sống từ ngàn xưa chẳng còn được ai nhớ đến. Những người đến sau sẽ không được các thế hệ sinh ra sau họ nhớ đến. Tôi đã tự nhủ trong lòng, tôi đã được ban cho trí khôn ngoan trỗi hơn mọi người sống trước tôi ở Jerusalem. Tâm trí tôi kinh nghiệm sự khôn ngoan và sự tri thức vượt bậc. Tôi đã chú tâm để biết rõ sự khôn ngoan và biết rõ sự điên rồ cùng dại dột. Tôi nhận thấy rằng điều ấy cũng chỉ là hoài công bắt gió. Càng khôn càng khổ, càng biết càng buồn.
Kính thưa quý vị, trong năm cũ chúng ta có thấy những câu hỏi khó, những điều đau lòng. Thì chúng ta có một cái điều tuyệt vời, Kinh Thánh bày tỏ rằng Chúa có thể dùng những điều rất là thực tế đó, không phải để kêu gọi chúng ta lẩn trốn, nhưng mà từ đó Chúa có thể ban ơn cho chúng ta một cách đặc biệt ở trong cuộc sống. Hôm nay chúng ta nghe đọc một phần Kinh Thánh khởi đầu của sách Truyền Đạo, là nơi có thể có những nhận xét về cuộc đời bi quan nhất ở trong Kinh Thánh. Và tại sao như vậy? Tại sao có thể nhìn cuộc đời với một cái nhìn không có lạc quan như vậy? Và điều đó là đem lại cái phước hạnh giấu kín nào cho chúng ta ngày hôm nay? Tôi tin rằng khi chúng ta suy gẫm lời Chúa đầy đủ ở trong nguyên bối cảnh Kinh Thánh, thì Chúa sẽ cho chúng ta có một cái khả năng nhìn rõ những điều cần thấy, cần quan sát, cần cảm thông với cuộc sống của chúng ta trên đất, của con người trên đất. Và từ đó thì cho chúng ta thấy rất là rõ rằng con người không thể nào sống xa cách Đức Chúa Trời. Mà khi chúng ta đã nhận biết Chúa thì những cái điều có vẻ rất là khó hiểu, rất là vô lý, rất là vô nghĩa, thì nó có thể là cái manh mối để chúng ta tìm được ý nghĩa rất là vinh hiển mà Đức Chúa Trời ban cho con người. Con người đã đánh mất, và ngày nay Chúa có thể đem lại cho chúng ta. Nhận xét rất là lớn của sách Truyền Đạo trong đoạn 1 là nói đến sự hư ảo của cuộc đời, vô nghĩa của mọi vô nghĩa. Giảng sư nói, vô nghĩa của mọi vô nghĩa, tất cả chỉ là vô nghĩa. Đây là một cái từ rất là đặc biệt của Kinh Thánh để nói đến cái nhận xét được nhắc lại nhiều lần của Truyền Đạo. Ở trong bản truyền thống mà chúng ta thường quen dịch là hư không của sự hư không, tất cả đều là hư không. Nó đến từ chữ Heban của tiếng Hebrew. Chữ này có ba nghĩa chính. Nghĩa thứ nhất có nghĩa là ngắn ngủi, chóng qua. Giống như sách Gióp mô tả đời người như hơi thở, giống như mây mau tan. Đó, đời người sẽ chấm dứt và không có trở lại. Ý nghĩa thứ nhì nói đến sự mong manh, không thể nương tựa được. Giống như trong Thi Thiên 62 thì nói đến cái sự tương phản của Đức Chúa Trời là vần đá, là thành trì, mà con người chỉ là hư ảo, là phù hoa. Đem họ đặt trên cân, phía bên họ bị chổng lên cao, gộp họ lại với nhau, họ nhẹ hơn hơi thở. Và Thi Thiên 62 nói rằng các người cứ tấn công một người cho đến chừng nào Tại sao các ngươi cứ hiệp nhau đánh đổ người ấy? Là người như bức tường đã nghiêng và hàng rào sắp ngã. Đây là những chữ để mô tả một cái gì đó mong manh mà không thể nương tựa được. Một bức tường đã nghiêng và hàng rào sắp ngã. Ý thứ ba của chữ hư không tại đây, của chữ vô nghĩa tại đây, nói đến sự vô ích và sự luống công, sự hoài công của những công trình đổ ra. Và chúng ta thấy là ở trong sách Truyền Đạo nói đến tất cả những ý nghĩa này và lặp lại chữ hư không đến khoảng 30 lần trong cả sách. Và đây là một cái nhìn rất là đặc biệt của sách Truyền Đạo mà chúng ta học hỏi trong suốt tháng Giêng này. Và chúng ta xin Chúa cho chúng ta có thể thấy rõ những điều mà chúng ta cần thấy. Tôi thấy rằng chữ vô nghĩa của sự vô nghĩa thì giúp chúng ta có thể hiểu liền. Nhưng mà có lẽ bản dịch Việt Nam mà bày tỏ cái chữ nguyên nghĩa nhiều nhất là bản dịch mới dịch rằng hư ảo phù vân hư ảo. Vì nó nói lên một cái hơi nước của một cái mây có đó nhưng sẽ tan đó. Thì tác giả thấy cái sự phù vân hư ảo này ở khắp mọi nơi. Ông nói rằng một người làm lụng vất vả cả đời rồi sẽ được gì dưới ánh mặt trời? Có nghĩa là công trình của tất cả chúng ta, cả đời của chúng ta, nó có thể bay, nó có thể biến, nó có thể bốc hơi rất là nhanh. Ông nói rằng thế hệ này qua đi, thế hệ khác đến, nhưng trái đất vẫn còn mãi mãi. Nói đến sự nhỏ bé chóng qua, rồi những người theo sau sẽ quên đi những người đi trước. Cũng giống như chúng ta sẽ chẳng còn nhớ bao nhiêu những người đã dày công đóng góp trong rất là nhiều việc. Mặt trời mọc lên, mặt trời lặn xuống vội vàng đi đến chỗ nó, để rồi mọc lên trở lại. Gió thổi về hướng nam, rồi vòng lên hướng bắc. Gió tiếp tục bay lòng vòng, đảo đến đảo lui, rồi vòng về luồng cũ. Tất cả các sông đều đổ vào biển, nhưng biển không bao giờ đầy. Nước về các dòng sông, rồi lại tiếp tục đổ ra biển. Là những chu kỳ, những mùa màng của thiên nhiên cũng lặp đi lặp lại và không đến đâu. Mọi việc trở nên chán chường, mệt mỏi chán chường. Con người không thể nói sao cho hết. Con mắt nhìn mãi nhưng không bao giờ thấy đủ. Tai nghe biết bao nhiêu nhưng vẫn ghi nhận chưa được đầy. Như vậy chúng ta có thể có một cái cảm nhận đầy đủ hơn về cái sự hư không này, vì sự vô nghĩa này. Cho nên khi Kinh Thánh nói duyên là giả dối, sắc là hư không, thì không có ý nói rằng cái điều đó là nó không có. Nhưng mà có thể dịch rằng duyên dáng thường giả trá, sắc đẹp cũng tàn phai, nhưng người nữ nào kính sợ Đức Giê-hô-va sẽ được khen ngợi. Tôi có một lần nghe một thanh niên nói chuyện với gia đình, nói rằng yêu mến Chúa thì tốt, nhưng mà tiêu chuẩn con chọn vợ thứ nhất phải là đẹp, thứ nhì là thông minh, rồi thứ ba là có đức tin cho Chúa. Thì ba của người này là người cũng có vợ đẹp, nói rằng con ơi, lầm chết con ơi. Dĩ nhiên là nó gây xáo trộn chút xíu. Tuy nhiên có nghĩa là đời người có những cái có vẻ rất là thật, nhưng mà có vẻ nó có thể mong manh, nó bay mất, và nó có thể không có đầy đủ ý nghĩa tự nó, không có thể nương dựa hết vào trong đó được. Và như vậy chúng ta thấy cái nhìn bi quan của sách Truyền Đạo là lớn. Cái thực tế đó rất là bi quan, đến nỗi ông nói cả sự khôn ngoan mà ông có cũng vậy. Tôi đã tự nhủ trong lòng, tôi đã được ban cho trí khôn ngoan trỗi hơn mọi người sống trước tôi tại Jerusalem. Tâm trí tôi kinh nghiệm sự khôn ngoan và tri thức vượt bực. Tôi đã chú tâm để biết rõ sự khôn ngoan và biết rõ sự điên rồ cùng dại dột. Tôi nhận thấy điều ấy cũng chỉ là hoài công bắt gió, herding the winds. Và ông nói, càng khôn càng khổ, càng biết càng buồn. Tại sao lại bi quan như vậy? Tại sao nó lại khác với những cái mô tả khác của Kinh Thánh về cuộc đời? Tại sao Sáng Thế Ký thì nói rằng Đức Chúa Trời tạo dựng nên mọi vật, muôn loài là tốt đẹp? Mà tại đây tác giả lại nói rằng mọi sự đều là hư không và vô nghĩa. Và như vậy chúng ta phải tiếp tục sống trong bi quan sao? Cái nhận xét thứ nhất mà chúng ta cần có là đây là một trong những cái tầm nhìn quan trọng khi người ta quan sát thực tế một cách suy tư. Cái khái niệm huyễn thì nó bàn bạc ở trong Phật giáo. Nó là cái nhìn của nhiều bậc hiền triết và tín ngưỡng. Chữ huyễn được định nghĩa là hư ảo, không thật có, là illusion, là hallucination, có nghĩa là ảo ảnh thôi. Và khi người ta nói rằng huyễn hữu là nói đến sự vật trong thế giới hiện tượng tồn tại như huyễn. Và ở trong tín ngưỡng đó cũng mô tả đời người tương tự giống như sách giáo nói rằng sắc thân như bọt nước, cảm thụ như bong bóng, tưởng như ảo ảnh, hành như cây cọ dừa rỗng ruột, thức như ảo tưởng. Thì điều đầu tiên tôi thấy rằng Kinh Thánh giúp cho chúng ta có thể cảm thông với cái nhìn của rất nhiều người xung quanh mình. Và chúng ta cần nhận biết được cái sự mỏng manh của đời người là tạo vật trên đất. Vì vậy một người tín đồ cũng có thể hát chung với bạn của mình: hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi trở về làm cát bụi. Không có nghĩa rằng người tín đồ phải tin giống y hệt điều đó, nhưng mà cũng có thể cùng với bạn của mình và thấy được sự mỏng manh nhỏ bé của cuộc đời. Và tôi tin rằng chúng ta nếu nhìn như vậy thì chúng ta có thể lắng nghe được, cảm thông được những tiếng thở dài của nhân sinh trong biết bao nhiêu bài ca và án văn chương. Cho nên chúng ta đừng vội lên án và tách biệt với những người chung quanh. Đây là cách của những người lãnh đạo tôn giáo thời của Chúa và trong nhiều thời đại. Nhưng mà Chúa Giêsu thì khác. Chúa Giêsu chúng ta đến cảm thông. Kinh Thánh nói rằng Ngài động lòng thương xót. Và như dự đám tang thì Chúa đau lòng vì cái cảnh tang chế đó. Nhưng như vậy có nghĩa là sao? Như vậy chúng ta có cần phải hòa chung với mọi người và nhìn đời một cách bi quan không? Không. Thứ nhất, chúng ta phải biết rằng Kinh Thánh nói rằng cái tình trạng mà khi con người tạo vật lìa khỏi cái mối liên hệ của mình đối với Chúa đó, thì tự nhiên chúng trở thành hư ảo. Tại sao? Tại vì Đức Chúa Trời là cội nguồn của muôn loài, Đức Chúa Trời là mục đích của muôn loài, Đức Chúa Trời là cứu cánh của muôn loài, Đức Chúa Trời là đích đến cuối cùng của muôn loài. Và khi vì lý do gì đó mà muôn loài những điều tốt đẹp tách rời ra khỏi Chúa thì nó sẽ mất đi ý nghĩa phải có của nó mà thôi. Đến nỗi Kinh Thánh nói như thế này: vì muôn vật đã bị khuất phục dưới sự hư ảo, không phải tự ý, nhưng bởi đấng bắt chúng phải chịu như vậy. Chúng ta nghe rõ hả? Kinh Thánh nói rằng khi con người đã xa lìa Đức Chúa Trời rồi thì sống ở trong một cái thực tế rất là đặc biệt. Mà Kinh Thánh nói rằng Chúa nhốt mọi người, khuất phục mọi loài ở trong sự hư ảo và không thể nào thoát ra khỏi điều đó. Cho nên muôn loài rên rỉ, rên xiết ở trong chuyện đó. Nhưng mà điều đặc biệt là Kinh Thánh dạy tiếp rằng, mà đấng mà bắt phục, khuất phục muôn vật như vậy, cho chúng ta có hy vọng rằng chính muôn vật cũng sẽ được giải thoát khỏi ách nô lệ của hư nát, để vào hưởng sự tự do trong vinh hiển với các con cái Đức Chúa Trời. Vì chúng ta biết muôn vật đang rên rỉ và quằn quại đau đớn như người sắp sinh cho đến bây giờ. Như vậy ý định của Đức Chúa Trời trong lúc con người xa cách Chúa là để cho con người và vạn vật bị nhốt trong một chỗ mà cái con đường thoát ra duy nhất không phải rằng chỉ nhìn thấy muôn vật là hư ảo mà thôi, hay không phải là tự tu tập để thấy chính mình là hư ảo mà thôi, nhưng mà điều đó đẩy con người tới một chỗ là cái sự giải thoát cuối cùng phải có, là phải gắn trở lại với chính Ngài. Và tôi thấy đây là điều mà chúng ta cần rất là rõ trong đời sống. Mà Kinh Thánh nói điều này không một chút mập mờ. Ê-phê-sô đoạn 1 nói như thế này: do lòng yêu thương của Ngài, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ trước khi dựng nên vũ trụ, để chúng ta được thánh hóa và trọn vẹn trước mặt Ngài. Nghĩa là chúng ta không phải là tình cờ, không phải là một cái hạt bụi tự nhiên vô tình có mặt ở giữa vũ trụ này, mà nó đến từ trong lòng, trong trí, trong sự khôn ngoan đời đời của Chúa trước khi chúng ta có mặt. Rằng Ngài không phải cho chúng ta có mặt mà thôi, mà Ngài muốn chọn chúng ta ở trong Đấng Christ để thánh hóa và biến trở thành trọn vẹn trước mặt Ngài. Theo ý muốn tốt đẹp của Ngài, Ngài đã định trước để qua Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta được nhận làm con nuôi mà thành con cái của Ngài. Nhiều người rất là thắc mắc tại sao Chúa nhận làm con nuôi. Mà chỉ con nuôi ở trong thời đó có nghĩa là một đứa con có đủ hết mọi quyền lợi và tư cách của người làm con. Để làm gì? Câu số 6 của Ê-phê-sô đoạn 1 nói rằng: hầu chúng ta ca ngợi ân sủng vinh diệu của Ngài. Đây là điều chúng ta phải rất rõ. Thứ nhất là chúng ta không phải là tình cờ. Thứ nhì, mục đích của những cái đời sống lên xuống, những cái điều chóng qua mong manh đó, là để làm nên một cái chuyện ở trong chúng ta, là khiến cho chúng ta có những cái lời ca ngợi. Tại vì nhìn biết Chúa, nhìn biết được ý định nhân từ của Chúa, nhìn biết được sự vinh hiển của Chúa. Và điều này là điều chúng ta phải rất là rõ, là tại vì đôi khi chúng ta nghĩ rằng theo Chúa để làm sao cầu nguyện gần gũi Chúa để tai qua nạn khỏi. Nhưng mà ý định của Chúa không phải là cứu con dân Chúa qua khỏi tai nạn theo ý suy nghĩ bình thường của chúng ta, nhưng mà để dùng tất cả những điều đó làm một phép lạ rất là lớn. Đó là không phải qua tất cả điều đó rồi thấy rằng mọi sự là mệt mỏi, chán chường, vô nghĩa, hư ảo, mà biến ở trong chúng ta có thể thốt lên lời ca ngợi. Và sự ca ngợi đó không phải sự ca ngợi trong hoàn cảnh đang tối, giống như là Phao-lô và Si-la ca ngợi Chúa ở trong ngục tối mà thôi, mà lời ca ngợi đó sẽ còn mãi mãi trong cả cõi đời đời. Và đó là lý do tại sao Khải Huyền bày tỏ chúng ta biết con dân của Chúa và muôn vật sẽ thường xuyên ca ngợi đấng ngồi trên ngai là như thế nào. Kinh Thánh nói tiếp: hầu cho chúng ta ca ngợi ân sủng vinh diệu của Ngài, tức là ân sủng mà Ngài ban cho chúng ta trong con yêu dấu của Ngài. Trong con ấy và nhờ huyết con ấy chúng ta được cứu chuộc, được tha thứ những lỗi lầm, theo sự phong phú của ân sủng Ngài, chứ không phải theo sự xứng đáng của chúng ta. Đức ân sủng Ngài ban dồi dào chúng ta. Trong sự khôn ngoan và hiểu thấu toàn vẹn của Ngài, Ngài đã bày tỏ cho chúng ta biết huyền nhiệm của thánh ý Ngài, theo ý muốn tốt đẹp của Ngài mà Ngài đã định trước trong Đấng Christ. Ấy là một chương trình cho kỳ viên mãn, khi mọi vật phải quy tụ trong Đấng Christ, gồm những vật ở trên trời lẫn những vật dưới đất. Như vậy chúng ta có thể gạch dưới chữ quy tụ, hay để ý đến chữ quy tụ. Chữ quy tụ này là mục đích cuối cùng của Chúa trong thời viên mãn, là mọi vật đều có thể quy tụ nơi chính Ngài. Và cái chữ quy tụ này nó có liên hệ đến cái thực tế của chúng ta, không phải là hiểu biết điều đó là đủ, nhưng mà suốt Kinh Thánh dạy chúng ta nó đòi hỏi một sự quy phục của chúng ta. Mà tôi muốn tóm tắt ở trong một chữ mà Kinh Thánh sử dụng, đó là cái chữ quản trị. Là khi chúng ta nhìn biết Chúa, chúng ta sẽ giật mình khám phá ra rằng rất là nhiều việc xung quanh chúng ta thật ra không phải thuộc về chúng ta, mà nhiều người khác nhận xét gọi là hư ảo. Mà đối với Chúa thì những điều đó là những điều rất là thật, chứ điều nó không phải thuộc về chúng ta, và nó không quy hướng về chúng ta. Khi chúng ta tưởng nó là thuộc về chúng ta và chúng ta dùng nó cho chúng ta, thì chúng ta sẽ thấy nó là hư ảo. Chúng ta sẽ giật mình thấy rằng cái tài năng mà mình có thật ra không đến từ mình. Và khi chúng ta tưởng là tài năng đến từ mình và chúng ta dùng tài năng đó theo ý của chúng ta, thì nó trở thành hư ảo, nó trở thành tai hại cho người khác và cho chính chúng ta. Khi chúng ta tưởng rằng quyền thế đến từ chúng ta, thì chúng ta lầm to. Bất cứ chức vụ nào quan trọng hơn hết, được kính nể hơn hết, có ảnh hưởng nhiều hơn hết, đều đến từ Chúa. Và ai tưởng rằng điều đó đến từ mình, thì người đó rất dễ làm hại cho đồng loại, làm hại cho chính mình, và sẽ cảm thấy thất vọng, ê chề. Và nếu những người đó sử dụng quyền lực của mình có chống lại với sự nhận biết Chúa, thì đó là một cái hậu quả, sẽ nhận lấy cái hậu quả vô cùng đáng tiếc trong suốt cõi đời đời. Đó có nghĩa rằng tiền bạc của quý vị và tôi cũng vậy. Tiền bạc có thể có đó, mất đó. Mà nếu chúng ta tưởng rằng nó thuộc về chúng ta, thì chúng ta sẽ tìm cách vơ vét, dành dụm bất chấp mọi điều. Không để ý đến đạo đức, không để ý đến sự thương xót những người khác, không để ý đến sự phục vụ, không để ý đến cơ hội rất là quý mà Chúa cho để chúng ta quản lý. Cho nên tôi tin rằng đây là điều quan trọng ở trong suốt năm mới của chúng ta. Tôi xin Chúa cho chúng ta có thể dâng năm mới của chúng ta cho Chúa. Dâng năm mới cho Chúa không phải là xin Chúa cho năm mới hoàn toàn có những điều thuận lợi, hanh thông mà thôi. Đó là ước của mọi người, và chúng ta thông cảm về điều đó. Không ai trong chúng ta muốn ở mãi trong sự thử thách. Tuy nhiên, dâng năm mới cho Chúa có nghĩa là dâng mình trong năm mới cho Chúa. Và quý vị có muốn dâng mình trong năm mới cho Chúa không? Quý vị có muốn rằng trong những điều hư ảo, đau lòng, vô nghĩa, mong manh mà chúng ta thấy, được Chúa biến trở thành những điều có thể quy thuận Chúa hay không? Và đây là điều tôi cầu xin Chúa cho chúng ta trong năm mới. Rằng trong cuối năm 2021, thì cả hội thánh chúng ta sẽ dồi dào sự ca ngợi Chúa, vì chúng ta dâng mình cho Chúa trong năm mới. Amen.
chị lòng của chúng ta trong năm mới này. Shalom.